So tell them that they all got the 7 point of mind training book or what?
Dạ, hôm nay mình bắt đầu học 7 điểm luyện tâm theo một bản kinh riêng tách khỏi với quyển sách Lam Rim. Đạo tràng mình đã có sách chưa ạ? Nếu mình chưa có sách á, thì mình lên mình là vào kênh Viber, mình nhập từ khóa kinh sách và mình sẽ có bản văn tiếng Việt 7 điểm luyện tâm trên web.
Seven point of mind training, huh? Okay.
Dạ, thì
So
bài phụ.
maybe the mainly here it talks about the seven point of the mind training.
Bản văn này nói về 7 điểm trong quá trình 7 điểm thực hành để có thể luyện tâm hay là để được để phát tâm Bồ đề.
Okay. Mainly the seven point of the mind training. So you have a Do they have or not really? If you got it or not got, you got or not.
They do them with you. They have the book.
Okay, very good. So now we'll go from the 7 point of the mind training. Okay.
Cho nên bây giờ mình sẽ bắt đầu vào 7 điểm luyện tâm.
Okay, 7 point of the mind training. Now the here are the few important things you should know.
Trước hết có một vài điều quan trọng mà mình phải hiểu.
Okay, the important thing is that the, about the 7 point of the mind training. Okay.
Và những điều quan trọng về về pháp thực hành 7 điểm luyện tâm.
And the 7 point of the mind training, it talks about a set like the 7 steps of the practicing the meditation, like a 7 point of mind training. It's more like a 7 step of the practicing the mind training.
Bảy điểm luyện tâm có thể được hiểu là 7 bước thực hành thiền quán để điều phục tâm của mình.
So 7 points of the mind training is 7 steps. Okay. Now the first step of the mind training, 7 point of mind training, it is a teaching about the preparatory the practices, isn't it?
Và phần đầu tiên, bước đầu tiên trong 7 bước này, đó chính là các thực hành sơ khởi. Bước đầu tiên, điểm số 1 là thực hành sơ khởi.
Okay. If you not got it, then the If you not got the 7 point of the mind training book, then you can ask the Deepkar. Okay, Deepkar can get you the 7 point mind training book. Okay.
Anh chị nào trong lớp mình chưa có sách thì xin liên hệ ban tổ chức để được hướng dẫn cách truy cập vào quyển sách trên mạng ạ.
Okay. Okay. Okay, so yeah, that is the thing. Okay, seven. Now the 7 point of the mind training is the practice. Mainly, it teaches us a very, very effective practice, and mainly it talks about how you can train your mind with the 7 points. Yeah.
Bảy điểm luyện tâm, tóm gọn lại 7 bước thực hành thiền quán và 7 bước này được xem là những bước vô cùng hữu hiệu để có thể điều phục được tâm của mình.
Okay. So in the book now you can see that the first thing is that in the book it talks about the preliminary practice.
Và điểm thứ nhất trong 7 điểm trong sách mình sẽ thấy đó là thực hành sơ khởi.
Now here comes the question, what is the preliminary practice?
Thì ở đây mà thực hành sơ khởi là những thực hành như thế nào?
So generally, the whatever the mind training, the 7 point of mind training, first the preliminary practice is that as you learn in the Lam Rim, that precious, the human rebirth, the impermanent, these are the very preliminary practices.
Giống như mình đã học hồi hồi cái chương đầu, những chương đầu của Lam Rim. Mình học về các pháp tu chuẩn bị đó, mình được học về thân người quý báu, rồi nghĩ về chết và vô thường và cũng như những cái tác hại của luân hồi, thì đó là những điểm được tóm gọn trong pháp thực hành sơ khởi.
And the, here, the one thing you should know, the preliminary practice is generally, it is like that, okay? Whatever you studied from the Lam Rim, most important thing is that the when I say the precious human rebirth, or when I talk about the impermanent meditation, that you should able to apply in the times when you are not mentally feeling well, okay?
Và ở đây khi mà mình nói đến các pháp thực hành sơ khởi Và cũng như trong quá trình giai đoạn đầu khi mình học Lam Rim, khi mình nhắc đến những cái pháp thực hành, những pháp thiền quán, thí dụ như nghĩ về thân người khó được, rồi thiền quán về chết và vô thường vân vân, thì những chủ đề thiền quán này chính là cái pháp đối trị mình cần phải khơi gợi lại trong tâm của mình ngay vào những lúc mình cái tâm mình cảm thấy bất an và cảm thấy không không có hạnh phúc, cảm thấy bất an, thì đây chính là những pháp thiền quán mình nhất định phải đem ra thực hành vào những thời điểm đó.
Okay. So the first thing is, I think that it was a 7 point. The first step is it is a practicing of the impermanent, isn't it? That the so first step is a practicing of the preliminary practice.
Và điểm đầu tiên trong 7 điểm thuộc về chánh văn, 7 điểm luyện tâm, đó là pháp hành sơ khởi.
Okay. Now here comes that then now in the later on that today I don't have the book, and the later you will get all the books, and the I will base on the 7 point of mind training on the base on the textbook. Okay.
Thì hôm nay thầy lại không có quyển sách, quyển kinh ở chỗ thầy. Và sau này khi ra thầy trong buổi học sau, khi mà thầy có chuẩn bị quyển kinh, thì thầy sẽ hướng dẫn lớp mình bám sát quyển kinh 7 điểm luyện tâm.
Did I ask last time, do you have a pen?
Lần trước thầy có hỏi lớp mình là lớp mình có nhận được cái bút của thầy không ạ? À?
Did I ask this question before?
You didn't wish. Last time you did.
Oh, then fine, okay. That's only don't go fine, yeah. Okay. I only asked because I don't remember the which class I asked the question and which class I didn't ask.
Thầy muốn kiểm tra xem học trò đã nhận được quà hết chưa, nhưng mà nhiều lớp quá thầy lại quên. Không biết hỏi lớp này chưa, hỏi lớp kia chưa.
Okay. Now the huge thing is the practice itself, the precious human rebirth, is the impermanent practice. And all these are the practices, the preliminary practice. Okay, the first mind training is a preliminary practice. Preliminary practice is what you learn in the Lam Rim. All these practices are preliminary practice. Okay.
Trong quyển kinh 7 điểm luyện tâm, phần pháp hành sơ khởi, mình sẽ thấy 3 điểm thực hành sơ khởi, đó là thiền quán về thân người khó được, thiền quán về chết và luân hồi, cộng với những nhược điểm của luân hồi. Con xin lỗi, thứ hai thiền quán chết và vô thường, và thứ ba nghĩ về nhược điểm của luân hồi. Thì đó là những thực hành sơ khởi và mình cũng đã được học ở Lam Rim rồi.
Now here comes the one question that what is the preliminary practice?
Thế thì ở đây mình đặt ra câu hỏi là tại sao mình phải thực hành những cái thực hành sơ khởi này?
Okay. Preliminary practice. Okay. Preliminary practice is the things that the okay things that the one thing that the generally whatever that you do, whatever the thoughts comes into your mind, whenever the negative thoughts comes in the mind, first thing is that you have to use this to all the preliminary practices, okay, to block these the negative thoughts or to reduce those the negative thoughts, okay.
À, đây được gọi là những pháp hành sơ khởi, là bởi vì bất cứ khi nào mình phát hiện ra phiền não phát sinh trong tâm mình, thì ngay lập tức mình phải áp dụng những bước sơ khởi này, làm pháp đối trị, để ngay lúc đó mình làm cho những cái phiền não đó nó không còn phát sinh nữa. Mình khóa chặt cái đường tăng trưởng của những phiền não đó trong tâm mình. Đây là những pháp thực hành đầu tiên nhất mình phải đem ra thiền quán ngay lúc mình phát hiện có phiền não.
Because now the you have studied the Lam Rim nearly for the 2 years, and the, now the slowly that the, you have to learn, see that the how's your the Dharma practice, how's your meditation power, how much you can reduce the negative thoughts, how much you can apply your antidote towards your negative thoughts. That now you have to see, okay. Now the first thing is you try with all the negative thoughts comes, and then you try with the impermanent or the precious human rebirth, that all this Lam Rim, the practice, merit, philo, whatever you learn, you try to apply it. Okay, Maybe it will go well, it might not go well, but this will give you the very good, I mean, the experience and the very good lesson.
Mình đã học làm rim được hơn 2 năm rồi. Và đây là thời điểm tốt để mình kiểm tra lại xem mình có bao nhiêu khả năng áp dụng những cái pháp thiền quán đã được học và ngay những thời điểm tâm mình có phiền não. Mình cần nỗ lực và kiểm tra xem vào những lúc tâm mình có phiền não thì mình áp dụng được các pháp đối trị đã được học và để đối trị lại những phiền não đó như thế nào và nó có hiệu quả hay không. Giả sử mình mới bước đầu thực hành á, thì có thể cái năng lực của pháp đối trị mà mình áp dụng trong tâm mình chưa thật sự rõ ràng, chưa thật sự đẩy lùi phiền não, nhưng đó sẽ là những trải nghiệm quý báu để biết rõ mình có tiến bộ trên đường tu hay là không.
So this week is especially, I want to see that the how's your meditation. Right now, you have learned the like a medicine. Okay, you learned a lot of different kind of the medicine. Now you have to see that how you can help yourself eating all those medicine. Okay, now I want to see that. Okay.
Thì mình có thể nghĩ rằng quãng thời gian học vừa qua là mình đã được học rất là nhiều cái bài thuốc quý để chữa tâm bệnh. Thì bây giờ vào thời điểm này thầy muốn mình kiểm tra xem cái khả năng mình sử dụng những cái pháp dược đó, những cái thuốc quý đó để chữa bệnh phiền não của mình đến đâu. Mình có khả năng sử dụng đúng thuốc vào đúng thời điểm khi tâm mình phát sinh phiền não hay là không?
Okay, I have one question.
Thầy có một câu hỏi thế này.
Sometimes someone when they talks and they will talk not a nice thing about you.
Thí dụ như có một người khác họ nói những điều tốt đẹp về mình.
Okay, so you will feel upset, am I right?
And then they talk the bad thing or the good things.
Oh, not a good thing. Okay, bad thing.
Bad, I see. Con xin lỗi. Giả sử có một người nói điều không hay về mình á, nói xấu mình á, thì mình thấy buồn, có phải không?
Okay, when you feel the upset, I know that you will feel upset. Now, here the main point is when you feel the upset, what kind of the meditation you will apply? That is the one question. Okay, now. This time you find it out something. I'm not going to tell you. Okay, you find it, you discover. Okay.
Thế thì ngay cái thời điểm mình phát hiện ra cái tâm mình đã bị phiền não bởi vì nghe được cái lời nói xấu của người khác thì ngay lúc đó mình sẽ áp dụng pháp thiền quán nào đã được học ngay tại lúc đó. Mình đã học được rất nhiều chủ đề thiền quán rồi, mình áp dụng pháp thiền quán nào?
Don't try to do the one big mistake. Okay, normally people they try to find their own something new way, try to discover the something. Okay, that's the biggest mistake you're doing. Okay, you try to apply something which you learned from the Liberation Palm book, Lamrim book, that you have to apply. I know the one thing. A long time back in the Vietnam, one young man told me because of sometimes that he is having the such a negative thoughts comes in the mind very strong, and that he take a shower, cold shower. It is just he was trying to find his own way, and later on he told me that it doesn't help him that much. He tried so hard again and again, take a lot of quiet cold shower, and he told me it doesn't help. He tried to do something by his own self, tried to discover the something, but it will not help because these are the whatever the medicine. First thing is that you need a lot of the clinical trial and the experiment. Lamrim meditation, all these are done like a medicine with a trail. Okay, a lot of people have experiences. A lot of people do the experiment, all those things.
Ở đây khi nói về việc mình sẽ áp dụng cái phương pháp thiền quán nào, mình sẽ thiền quán về về chủ đề gì, về về điểm gì ở ở trong tâm mình khi phát sinh phiền não, thì thầy có một lời nhắc nhở rất vô cùng quan trọng. Chúng ta không thể nào tự nghĩ ra một cái phương pháp thiền ngẫu nhiên nào đó mà do mình tự chế ra để và mình cho rằng điều đó có thể giúp mình thoát khỏi phiền não. Nhất định mình phải nhớ hết những cái pháp thiền mình đã được học trong Lam Rim, rồi mình xác định xem mình áp dụng phương pháp thiền nào vào thời điểm nào cho phù hợp. Không thể nào tự mình áp dụng theo cách riêng của mình được, mà phải theo kinh sách. Hồi trước thầy có biết một người học trò, cái anh này cũng còn khá trẻ ở Việt Nam, thì ảnh chia sẻ với thầy là cứ mỗi lần trong tâm ảnh phát sinh phiền não á, thì cách làm của ảnh là đi tắm nước lạnh với hy vọng rằng phiền não sẽ trôi qua. Và ảnh cứ tự 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 mình ảnh làm theo cách đó, và rồi sau đó lại thuật lại với thầy là cách đó nó không có giúp được ảnh thoát khỏi cái phiền não trong tâm. Cho nên mình nhất thiết phải theo kinh sách những gì được học, chứ không thể nào tự mình nghĩ ra cách riêng của mình rồi áp dụng theo. Thí dụ như mình uống thuốc á, tất cả những cái thuốc bán trên thị trường đều đã được qua thử nghiệm lâm sàng hết rồi thì mới bán ra để chữa được bệnh. Cũng như thế, tất cả những pháp thiền quán trong Lam Rim đã được thử nghiệm, đã được minh chứng là có hiệu quả trên tâm qua rất là nhiều đời rồi, cho nên mình nhất thiết phải theo kinh sách, không thể làm theo ý riêng của mình.
I always tell one thing, the Vietnam, everyone is doctor. So in the meditation, don't try to mean something like something, invent the new things. Okay, you should not do that, okay? So that's why the whenever the negative thoughts comes, like especially when someone talking bad thing about when you feel the sadness and unhappy, what kind of the meditation you apply from the book, Liberation of Palm, what you studied, okay? That you apply, okay?
Cho nên thầy vẫn thường hay nói rằng thầy gặp nhiều người ở Việt Nam thấy ai cũng có thể thành bác sĩ được, ai cũng có thể khuyên người ta uống thuốc này thuốc kia. Tuy nhiên trong con đường tu tập của mình thì nhất định mình phải thực hành theo kinh điển, theo những gì được học, thực hành chính xác theo những gì được học. Không thể nào tự chế ra một pháp tu và cho rằng đó là pháp tu đó có thể giúp mình thoát khỏi phiền não. Cho nên ngay lúc này mình hãy thực hành là bất cứ khi nào có phiền não, thí dụ như có người nói xấu mình, thì mình cần phải xác định xem mình phải thực hành thiền quán về điểm nào đã được học từ Lam Rim để vượt qua cái cảm giác buồn bã vì người khác nói xấu mình.
Okay, and the second thing is that whatever the meditation you apply, it is not affecting when you do the two or three times. If you're not affecting even the two or three times when you try to do that two or three times, it's not affecting. That means you have to change another meditation, okay? Because that is not affecting. If it's effect, it will affect immediately.
Và một điểm rất quan trọng khác là thí dụ như mình đã chọn ra một một đề một một pháp thiền quán đã được học trong kinh điển và mình áp dụng ngay lúc mình cảm thấy buồn vì người khác nói xấu, nhưng mà thiền quán như thế 2-3 lần cũng không có hiệu quả, mình cảm không vượt qua được cái phiền não đó, thì mình cần biết rằng pháp thiền quán đó, cái pháp đối trị đó nó không có phù hợp với cái hoàn cảnh đó của mình. Và nếu cảm thấy không có hiệu quả thì ngay lập tức mình phải đổi pháp đối trị, chuyển sang chọn một pháp đối trị khác ở trong kinh sách.
Okay. Did you know this week you have to practice that? Okay.
Cho nên bài tập về nhà tuần này là giả sử mình bị người khác nói xấu, mình thấy buồn thì pháp đối trị nào mình cần phải thực hành.
In this week, no one ever tell you the bad things. Then go and ask someone to tell you the bad thing. Okay.
Giả sử trong lúc mình cần thực hành đối trị phiền não mà tuần này chẳng có ai nói xấu mình hết, mình không có bị phiền não vì người khác nói xấu, thì mình hãy đi hỏi người khác xem mình có cái chỗ nào xấu để người ta kể tội mình, rồi lúc đó mình sẽ thực hành.
Okay, all this week when you get the angry, what kind of the meditation you apply? Okay, do that. Okay, so that's why that you do meditation with the sadness, anger, or the sometimes when you feel the anxious or the worry, and the what kind of the meditation you apply and how it affects you. Okay, then you write me in the end of the week. Okay, and that means that you write me on the Monday or like that. Okay.
Và hôm nay thầy dặn mình không nhất thiết phải chờ có người nói xấu mình để làm mình phát sinh phiền não đâu ạ. Mình hãy quan sát trong tâm mình những phiền não như là căng thẳng, lo lắng, rồi giận dữ và buồn bã vì lý do nào đó, thì tất cả những phiền não này khi chúng phát sinh trong tâm thì mình quyết định chọn pháp thiền quán nào trong Lam Rim để thực hành. Mình cần xác định cái pháp đối trị đã được học và đem ra thực hành khi những phiền não này phát sinh. Và bây giờ là thứ thứ tư, thì thứ hai tuần sau thì mình cần phải báo với thầy là mình chọn pháp đối trị nào để đối trị lại những dạng phiền não nào mình gặp phải.
Okay, then I need, then what you do that and the write for the deep card. Richard, can you read them what they write? Okay,
Sure.
and you read them, and I will give the 4 person, okay, best 4 person, you will get a prize. Okay,
Khi mình thứ hai tuần sau, đầu tuần sau, khi mình sẽ gửi tin nhắn hoặc là gửi email cho ban tổ chức là mình nói rõ khi mình gặp phiền não này thì mình dùng pháp đối trị này, như là những pháp đối trị đó nhất thiết phải xuất phát từ Lam Rim. Và thầy nói rằng bốn học trò có những pháp đối trị phù hợp nhất sẽ được thầy tặng quà.
if I don't announce the prize, I think that you will not practice.
Thầy tặng quà cho bốn học trò là làm tốt nhất, bởi vì thầy nghĩ rằng nếu thầy không không thông báo có thưởng thì chắc không có ai thực hành đâu.
So the 4 people. So okay, then yeah, okay, I will get the prize. Okay, now don't ask me the one prize you will get. Okay.
Nhưng bây giờ đừng hỏi thầy là thầy sẽ tặng cái món quà nào.
Okay, the price maybe I will give you the my book. Okay, which the book Lunch in America last time. Okay.
Thì thầy đang nghĩ đến việc có thể thầy sẽ tặng bốn học trò đó quyển sách thầy vừa mới xuất bản ở bên Mỹ.
Okay, Richard, you choose the 4 best one. Okay, because where they write in the Vietnamese and I don't know. Okay.
Cho nên thầy dặn con sẽ đọc phần đáp án tiếng Việt của lớp mình và giúp thầy chọn ra bốn pháp đối trị phù hợp nhất với phiền não của từng người.
And this time, don't tell a lie, okay? You will just say that, oh, I get angry. I practice the like a merit field immediately that it helped me to cease or the right, okay, help you to get over the anger. Don't tell a lie, okay?
Nhưng mà mình đừng có vì phần thưởng mà mình nói dối, tại vì rất là dễ dàng mình có thể ghi khi khi nổi giận thì áp dụng thiền quán ruộng phước, ngay lập tức cơn giận được 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 nguôi ngoai, thì nói ngay lập tức nói như thế thì rất là dễ. Nhưng mà đó, nếu như đó không phải là trải nghiệm của mình thì đó sẽ là lời nói dối.
Maybe 7 8 years back in the Lam Rim student, I made the one question. I asked him one question that if today is your last day, what will you do?
Khoảng 7 năm về trước, lúc mà thầy hướng dẫn Lam Rim, thầy có đặt một câu hỏi với học trò lúc đó là nếu hôm nay là ngày cuối cùng mình còn sống trên đời thì mình sẽ làm gì?
My students, oh, they practice the merit field, they practice the bodhicitta, oh, a lot of things like that, most of them. Only one student wrote a very different.
Thì hầu hết học trò lúc đó đều nói rằng con sẽ thực hành ruộng phước, con sẽ thiền quán với tâm bồ đề, vân vân, rất là nhiều pháp hành căn bản, ai cũng nói được như vậy, chỉ có một học trò có một cái câu trả lời rất là khác biệt.
One student said that, okay, if it's her last day, she will divide the whole money into the 3 parts. One part she will give to the parent, one part she will give to the whole sister, one part she will give to the deep car.
Thì cô học trò này có một cái kế hoạch rất là thú vị, vào nếu như hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời cô sẽ chia tài sản cổ làm 3 phần. Phần 1 phần 3 đầu tiên cho cha mẹ, 1 phần 3 thứ hai cho người chị, và 1 phần 3 còn lại sẽ cúng dường cho Deepka.
Very true, no? So if you're last, definitely first thing is you think about the money and the house, how to settle it, no? That's a true answer, no? Marriage will come much later.
Thầy cảm thấy đó là một cái câu trả lời vô cùng chân thật, bởi vì khi người ta biết người ta sắp chết thì người ta nghĩ tới chia chia của chia tài sản trước, còn không có ai mà trước khi nghĩ đến chia tài sản là nghĩ đến ruộng phước. Cho nên thầy nghĩ rằng thực tế thì ruộng phước sẽ đến sau khi mình chia tài sản xong.
Okay, so that's why the be honest. Okay, when you write be honest, okay, always, okay, that's very important. Okay, if you are sick and if you come to see the doctor and if you're not very honest with your disease, doctor cannot treat you at all. This is Dharma session, really, to recover from the your negative thought. You should be the very honest. Okay, what meditation helps help, not help, not helps. Okay, that should be the very honest.
Cho nên đối với tu tập để đối trị phiền não, chúng ta phải phải thật lòng, ít nhất là với chính bản thân mình. Mình lấy thí dụ, nếu mình đến gặp bác sĩ mà mình còn giấu bệnh thì làm sao bác sĩ chữa được bệnh cho mình? Cho nên khi mà mình thực hành áp dụng các pháp đối trị khác nhau để chữa cái phiền não trong tâm mình, thì mình phải thật lòng mà đối với bản thân mình, đối với cái hiện trạng của mình. Như thế thì mình mới có thể chọn được đúng pháp đối trị để chữa phiền não.
Okay, now this is the okay, preliminary practices. Now the second point of the mind training, it will say the practice of the bodhicitta.
Thì đó là phần về thực hành sơ khởi, đó là điểm thứ nhất trong 7 điểm luyện tâm. Còn mình sang phần chính thứ hai, phần chính thứ hai là pháp hành chính yếu, mà pháp hành chính yếu ở đây trong 7 điểm luyện tâm đó chính là thực hành tâm bồ đề.
As you can see in this mind training, the second point, it said that the five steps of the practicing the mind training. Okay. Sorry, the five steps of the practicing the bodhicitta. Okay.
Thì điểm thứ hai trong 7 điểm đó chính là tu tâm bồ đề. Và tu tâm Bồ đề theo theo bản văn 7 điểm luyện tâm này có tất cả 5 bước.
So first thing is you have to see the self and the others are the equal. Huh?
Và thứ nhất, bước thứ nhất trong luyện tâm Bồ đề là phải thực hành được tâm xả, tức là xem mình và người đều bình đẳng.
What is an equal ear means so always remember that others also are the same like you. They want the happiness and don't want the suffering.
Và bước thứ nhất này thực hành tâm xả, tức là tâm bình đẳng, thì có nghĩa là như thế nào? Mình phải nghĩ rằng tất cả những người khác, tất cả những chúng sinh khác đều hệt như mình, đều cùng chung một bản chất, đó là mong muốn có hạnh phúc và không mong muốn bị khổ đau.
Always remember that the others are the same like you, want the one the happiness and the non want the suffering. This is always keep in the mind, okay? So that will be very helpful when you deal with the people. When you deal with the people and always remember the whom you are talking with the people, whom you are going to hurt the people, always remember they are the same as you, want the happiness and don't want the suffering.
Nên ý nghĩ về chúng sinh bình đẳng này vô cùng quan trọng, chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ trong lúc mình tu tập. Thí dụ như mình có những lúc do phiền não mình chuẩn bị hãm hại người khác, mình chuẩn bị có cái hành động xấu đối với người khác, thì mình cần phải nhớ rằng tất cả chúng sinh đều bình đẳng, họ cũng y hệt như mình, đều mong muốn có hạnh phúc và không một ai mong muốn bị đau khổ.
Okay, so that is the when you're practicing the bodhicitta in the mind, a 7-point mind, it mentioned the five steps. First step is the thinking that all the sentient beings, self and the others is equal. Equal means that all the others are the same like you, always want the happiness and the not want the suffering.
Nên bước đầu tiên, bước thiền quán đầu tiên trong trong năm bước tu tâm Bồ đề, ở ở điểm này, ở ở điểm thứ hai này, đó là thiền quán về tâm bình đẳng. Bình đẳng ở đây có nghĩa là chúng sinh khác cũng y hệt như bản thân mình, tất cả mọi người đều muốn có hạnh phúc và không muốn khổ đau.
So that's why in this practice, whatever you do is when you go and see the people, always think that, oh, that people also is same like me, want the happiness and don't want the suffering. Whenever you go in the coffee shop, whenever you look at the people, all you think that, oh, these people are same like you, want the happiness and don't want the suffering. This is a very effective. I do most of time in the airport, I do that in the airport, because in the airport, we see a lot of the different peoples, no? So that time I always practice like, oh, these people also like me want the happiness and don't want the suffering. This way I will meditate.
Pháp thiền quán này vô cùng quan trọng. Cách mình thực hành là như sau. Từng bây giờ trở đi, cứ mỗi khi mình tiếp xúc với bất cứ một người nào đó, mình ra đường mình gặp ai đó, hoặc mình đến chỗ làm mình gặp đồng nghiệp của mình ngay lập tức mình nghĩ rằng, ồ, người này, anh này, chị này đều y hệt như mình, về bản chất là không muốn đau khổ và muốn có hạnh phúc. Mình gặp bất cứ ai mình cũng suy nghĩ như thế. Cái người này họ cũng y hệt như mình, họ không muốn đau khổ và họ muốn có hạnh phúc giống mình. Thì pháp thực hành này thầy cảm thấy vô cùng hiệu quả, và thầy luôn áp dụng pháp thực hành này mỗi khi thầy chờ ở phi trường, bởi vì phi trường là nơi có rất là nhiều người khác nhau, và thầy nhìn bất cứ một người nào đó ở phi trường thầy cũng đều áp dụng cách thực hành này.
That makes it so easy to forgive.
Cái suy nghĩ này một khi đã phát sinh trong tâm mình thì nó giúp cho mình tha thứ cho người khác vô cùng dễ dàng. Theo cách đó thì sẽ có rất nhiều người đến cầu cạnh mình, hết việc này tới người tới việc khác, cho nên thực hành tha thứ là thực hành tha thứ trong tâm, và các pháp thực hành trong tâm đó cũng phải kết hợp với trí tuệ, cho nên Đức Phật dạy cả hai điều từ bi và trí tuệ. Nếu thực hành từ bi phải kết hợp với trí tuệ, nếu mình quá từ bi mà hoàn toàn không có trí tuệ thì người khác sẽ lợi dụng mình. Còn nếu như mình chỉ thực hành trí tuệ mà không có một chút từ bi nào, mình sẽ đi lợi dụng người khác.
Am I clear?
Mình có hiểu chỗ này không ạ?
Okay, so Dharma is Buddha Dharma is make you more smart, make you more compassionate. Okay, it is teaching you how to you have to work your brain and heart together.
Nên đạo Phật dạy mình cả từ bi lẫn trí tuệ, và dạy mình làm cách nào để kết hợp được cái bộ não của mình và trái tim của mình cân bằng với nhau.
Let me ask you one question.
Thầy muốn hỏi lớp mình một câu.
Okay, that officer comes and if I'm selling the water bottle, okay, for the $1 for the one water bottle. If that officer comes, that the officer who gave me the very tough time in the airport, if he comes in the, should I charge him the $1 or should I charge him the $2? Regularly, if I'm charging the $1 for the one bottle water.
Bây giờ thầy đặt ra một tình huống, thí dụ như thầy bán nước suối, mấy cái chai nước nước suối đó, thì ví dụ như giá của thầy là bán 1 đồng một chai, nếu như bây giờ anh cảnh sát đó đến gặp thầy mua nước thì thầy hỏi đạo tràng mình, thầy nên bán với giá 1 đồng một chai hay là 2 đồng một chai?
I will not give the tea free tea, but if I charge the $2, that is the intention of the whole tea. That's not allowed. Okay, you learn in the 10 negative malicious intention. No, now I want to hurt him, take him more money, comparing to the others. Okay, this is not all right. Okay, Always remember you be smart, but not too. I mean, the smart, but doesn't mean that the very much of the people very smart, but not to hurt. Okay, that's true.
Thì thầy hồi nãy thầy có nói rằng thầy thầy sẽ không mời trà anh ta, nhưng mà không mời trà không có nghĩa là thầy được phép thu tiền bán cao hơn giá bình thường đối với một cái người nào đó, bởi vì nếu thầy bán cho cái anh cảnh sát đó 2 đồng một chai nước, có nghĩa là cái hành động đó xuất phát từ cái tâm muốn 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 hãm hại. Tức là mình học trong 10 điều bất thiện, một cái hành vi bất thiện của tâm ý là có ác tâm, nó muốn hãm hại người khác. Thì mình nếu mình thầy 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 lấy anh ta 2 đồng nhiều cao hơn người khác là thầy đã có cái động cơ muốn làm cho anh ta mất tiền so với người khác, cho nên đó không phải là cách làm hay, thầy chỉ bán anh ta đúng giá so với người khác mà thôi.
Let me tell you the one story, okay?
Thầy có một câu chuyện khác.
There is one couple got divorced. After they get divorced, they share everything 50-50. And only the one painting left it.
Câu chuyện kể về một cặp vợ chồng ly hôn, và khi hai người ly hôn thì chia tài sản đều nhau 50-50, còn cái món duy nhất cuối cùng không thể chia được là một bức tranh.
And there is only one painting left, and the wife said that she wants the half of that painting. And the wife's lawyer told her, why you want that half of that painting? You already got the half of the house. The painting will cost only $1. Why you are insisting that half of painting to cut that painting?
Thì cô vợ bàn với luật sư, nói rằng cổ muốn là phân nửa cái bức tranh đó, thì luật sư mới rất là ngạc nhiên nói rằng cô đã có phân nửa tài sản rồi, cái bức tranh đó đâu có đáng giá bao nhiêu đâu mà tại sao cô vẫn cứ muốn chia cho bằng được và để lấy được phân nửa bức tranh.
So then the wife told her, because the ex-husband liked this painting very much, so that's why I want to cut it off.
Cái cô vợ mới nói rằng bởi vì cái chồng mà người người chồng mà cô ta đã ly hôn á rất là thích bức tranh này, cho nên cô nhất định phải chặt cái bức tranh đó làm đôi.
So this is something like a hurting the others, okay? Now, when I tell you the story of that officer, because that officer said nothing relate with you, you will say very easily, okay, $1. Now you think someone who hurt you so much, okay? How you would deal with him? You should forgive, compassionate, but still, you don't have to be do so much thing for them. Yet also not to get hurt them, okay? That you have to keep the very proper balance.
À, cho nên cái suy nghĩ mà muốn phá hoại bức tranh đó bởi chỉ vì lý do là cái người chồng cũ rất là thích bức tranh thì đó chính là ác ý, là một trong 10 điều bất thiện. À, khi mà mình nghe thầy kể về câu chuyện anh cảnh sát ở phi trường đó thì cái người cảnh sát đó chẳng có liên hệ gì đến mình hết, cho nên mình nói ra bán 1 đồng hay là bán cao hơn thì nó không có thực sự ảnh hưởng gì đến mình nói sao cũng được. Tuy nhiên nếu mình rơi vào hoàn cảnh đó, mình đã từng xảy qua sự cố với người kia thì mình bắt đầu sẽ phải suy nghĩ xem mình tha thứ như thế nào đối với người người đó, là để có được sự cân bằng giữa giữa thực hành pháp và cũng như là cái trí tuệ của mình. Mình không thể nào nói rằng tha thứ là phải làm đủ mọi điều đối với người kia, cũng không thể làm theo kiểu là bởi vì người kia đã từng gây sự cố với mình cho nên bây giờ mình phải làm một cái hành động nào đó để xem như là gây hại đối với người đó. Cho nên trong lúc mình thực hành tâm tha thứ hay là thực hành bất cứ pháp tu nào thì cũng cần phải có sự cân bằng.
Second point of the bodhicitta practice is seeing the negative point of the selfishness. Okay.
Và thực hành tâm bình đẳng chính là bước một trong trong pháp tu tâm Bồ đề. Bước thứ hai là phải nhìn ra được hết tất cả những lỗi lầm của bản thân mình.
That is a very important. Sometimes when you become the selfish, then you become the too selfish. You are not knowing that you have become the too selfish. So that's why sometimes it's very important to see the negative point of the selfishness.
Cố gắng nhìn ra tất cả những khuyết điểm của bản thân là một điểm quan trọng khác, bởi vì lấy thí dụ cái tính con người mình là ích kỷ. Nếu mình ích kỷ từ ngày này qua ngày khác, ngày càng trở nên ích kỷ hơn thì đến lúc nào đó mình còn không biết rõ là mình có cái tính ích kỷ đó, cho nên mình phải liên tục nhìn lại bản thân để xem mình có những khuyết điểm nào.
It's a very important to understand that taking care of the self and the selfish is very different, okay?
Mình
You
phải
have
phân
to
biệt.
take care of the self, but you should not be too selfish. Selfish means that you put yourself as the first priority. That's a selfish. Don't put yourself as always the self, the priority. You should keep the priority with the really that your families and the really very close one, the priority, okay? That is okay. That is the best way of the taking care of the self. Selfishness, trying to take care of the self very wrong way.
Mình phải phân biệt rạch ròi giữa việc thương yêu bản thân, chăm sóc bản thân và tâm ích kỷ. Ở đây tâm ích kỷ được xem là nếu như mình có cái suy nghĩ là đặt bản thân mình lên trước tiên, lúc nào cũng ưu tiên cho bản thân mình, nghĩ đến mình trước nhất so với nghĩ tới những người khác, thì đó chính là tâm ích kỷ. Thì ở đây mình là người tu tập thì mình nên đặt ưu tiên gia đình của mình, những người thân cận của mình lên trên bản thân mình. Cho nên tâm ích kỷ mình có thể thấy đó chính là quan tâm, chăm sóc và thương yêu bản thân. Nếu mà không đúng cách thì cái sự thương yêu bản thân đó trở thành tâm ích kỷ.
Am I
Mình hiểu rõ chỗ này không ạ? À?
clear? Okay. So now that this week that you have to do, you know the what practice you have to do, no? I asked you to do the three different practices, no? And see and write the, at least the three negative points of the selfishness, okay?
Hôm nay thầy yêu cầu mình làm 2 bài tập về nhà. Thì thứ nhất là phải tìm pháp đối trị lại ba dạng phiền não trong tâm của mình, tìm ở trong kinh sách. Và bài tập thứ hai là thực hành quán về tâm bình đẳng giữa mình và người.
Okay. So that's the thing. Okay. So that's why the okay. So when you one you should know that when you become the too selfish, then it will damage the whole the your relation with the family, relation with friends, everything will get damaged.
Nên mình cũng phải biết rằng nếu mình quá ích kỷ thì cái tâm ích kỷ của mình sẽ hủy hoại hết tất cả những cái mối quan hệ tốt đẹp giữa mình và người thân, bạn bè, vân vân.
Okay, so also then that you also this week write the three negative points of the selfishness that you find it out and see that the thing that all the sentient beings are equal as you, okay, want the happiness and don't want the suffering, okay, then practice that. Then you have to write the things and send to the reach out, no?
Tuần này mình hãy thứ nhất là thực hành tìm pháp đối trị lại những cái phiền não mình phát sinh trong tâm mình và gửi cái pháp đối trị của mình về cho ban tổ chức, cũng như là mình khi mà mình quan sát phiền não trong tâm mình, giả sử khi mình thí dụ là có tâm ích kỷ phát sinh đối với người này người kia thì ngay lập tức phải áp dụng thiền quán. Cái người đó cũng y hệt như mình, họ cũng muốn có hạnh phúc và không muốn bị đau khổ.
And the one always remember the one thing, okay.
Mình phải luôn ghi nhớ một điều này.
Most important thing.
Điều này là điều quan trọng nhất.
If you get that price the book, don't think that you will get it immediately. You might have to wait for months, okay? Book have to come from
Nếu mà mình được trở thành một trong bốn người thầy chọn để trao giải tặng quà thì mình có nghĩ là mình sẽ có quà ngay lập tức. Thầy phải chuyển quà từ bên Mỹ về, sẽ mất một ít thời gian.
Okay. Just want to tell you that because otherwise you will think that immediately, no? So because right now that because that, that sometimes it takes the time, okay?
Cho nên mình đừng có mong chờ là quà sẽ đến ngay lập tức, là sẽ mất một chút thời gian.
Okay, these are the main points, okay? And this week you practice, okay? And yeah, what I told you, okay?
Vừa rồi là những điểm thực hành chính yếu, đạo tràng hãy về thực hành trong tuần này.
Actually, the after you practice and the, you have to become the more and the more capable to handle the all your negative thoughts. Okay, that is the main purpose of the Dharma practice. Okay, Even you cannot get rid of the 100% of the negative thought, but at least you can overcome and you can handle and you can reduce. Okay, that is the main purpose of the Dharma practice. Okay.
Nên mình đã bỏ thời gian ra tu hành rồi thì ít nhất là mình phải ngày càng có khả năng xử lý những phiền não trong tâm của mình, ít nhất là xử lý một cách phù hợp. Và nếu như mình chưa thể nào hoàn toàn đẩy lùi tất cả những phiền não đó, chưa hoàn toàn thoát khỏi tất cả những phiền não đó, thì ít nhất mình cũng phải thấy được cái khả năng của mình để xử lý phù hợp những phiền não đó nó ngày ngày càng thiện xảo, ngày càng mạnh mẽ hơn.
Okay, so negative thought is like that. No, so once you can, first thing is that you have to reduce it, because like when lots of the negative coming in the your mind, that is a really like a mental sickness, mental disease. Okay.
Nên phiền não xuất hiện trong tâm á, thì nó hệt như là những cái chứng bệnh của tâm mình. Cho nên mình nhất định phải chữa được những chứng bệnh đó, phải tìm cách giảm thiểu những cái phiền não đó.
Okay. Okay, that's the main point. Okay, now you got it, no?
Mình đã nắm hết ý chính của bài học hôm nay không ạ?
You got it clear, no? So that's why now that this week, then the, you have to meditate that. Okay.
Cho nên mình hãy chép lại cái đề bài thiền quán tuần này và mình thực hành.
And the thing is that okay, so now the. Now the I think that this week you meditate and send to the Richard, okay? Then you, okay, whatever the I suggest you about that, no, how do you handle with the negative thoughts, okay?
Và mình hãy ghi lại cái pháp đối trị mình chọn để đối trị lại những phiền não mình gặp. Mình có thể làm về chọn 3 pháp đối trị tương ứng với 3 phiền não mình phát hiện trong tâm và gửi về cho ban tổ chức.
Okay, thank you so much. Now everyone, you all knows the one thing about the class, no?
Nên mình có biết một điều về lớp học của mình không ạ? Có lẽ mọi người đều biết.
I may start the class late, but I will stop the class on time, no?
Điều đó là thầy có thể lên lớp muộn nhưng mà lúc nào cũng nghỉ đúng giờ.
Okay. Thank you. Come on, come on.
Thank you.
Okay, come on. Hẹn gặp lại.